Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ ba ngày 28 tháng 11 năm 2023. Israel đón tiếp tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk và cho biết họ đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc sử dụng hệ thống thông tin liên lạc Starlink ở dải Gaza, nơi cùng lúc diễn ra việc tạm dừng cuộc chiến chống lại Hamas. Khi thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông Musk bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel.
The challenge is really how do you get rid of the ones who are hell-bent on murdering Jewish people.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Triều Tiên tuyên bố phóng thêm vệ tinh trong khi tăng cường quân sự ở biên giới. Nhóm Hồi giáo Thái Lan nói các cuộc đàm phán trực tiếp với Hamas giúp đảm bảo việc thả con tin người Thái. Liên minh châu Âu cho biết 4 ngày ngừng bắn trong cuộc xung đột Israel-Hamas là bước quan trọng đầu tiên. Cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc tìm cách chuyển giao viện trợ cho miền Bắc Gaza khi thời gian ngừng chiến sắp kết thúc. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Triều Tiên hôm 27 tháng 11 cảnh báo họ sẽ tiếp tục thực hiện các quyền chủ quyền của mình, bao gồm cả việc phóng vệ tinh, trong khi quân đội của họ được cho là đang khôi phục một số đồn gác đã bị phá hủy ở biên giới với Hàn Quốc, theo Reuters. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết việc phóng vệ tinh trinh sát vào tuần trước được thúc đẩy bởi sự cần thiết phải giám sát Hoa Kỳ và các đồng minh, theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin. Triều Tiên, quốc gia có trang bị vũ khí hạt nhân, hôm 21 tháng 11 đã phóng vệ tinh và cho biết rằng vệ tinh này đã đi vào quỹ đạo thành công và đang truyền các bức ảnh, nhưng các quan chức quốc phòng và nhà phân tích Hàn Quốc cho biết khả năng của nó chưa được xác minh độc lập. Vụ phóng này đã khiến Hàn Quốc đình chỉ một điều khoản quan trọng trong thỏa thuận quân sự Triều Tiên. Trong thỏa thuận quân sự liên triều năm 2018 và nối lại hoạt động giám sát trên không gần biên giới, ngược lại Triều Tiên tuyên bố không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận và sẽ triển khai vũ khí ở biên giới với Hàn Quốc. Trong khi đó, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un một lần nữa đến thăm trung tâm điều khiển của cơ quan vũ trụ ở Bình Nhưỡng vào sáng ngày 27 tháng 11 và xem những bức ảnh vệ tinh mới về căn cứ không quân Anderson của Hoa Kỳ ở Guam và những nơi khác gồm cả Rome, theo KCNA đưa tin. Phát thanh viên của đài truyền hình KRT Ri Chun-hee nói trong một bản tin. Lãnh tụ Kim cũng xem những bức ảnh chụp căn cứ hải quân ở Trân Châu Cảng, căn cứ không quân Hickam ở Honolulu và các vật thể khác do vệ tinh trinh sát chụp khi bay qua Hawaii của Mỹ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết binh sĩ Triều Tiên đã được nhìn thấy có mang vũ khí hạng nặng vào biên giới khu phi quân sự và thiết lập các trạm gác mà hai nước đã phá bỏ theo thỏa thuận. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol được báo cáo về các hoạt động mới nhất của Triều Tiên và ra lệnh sẵn sàng quân sự, theo văn phòng của ông cho biết. Hoa Kỳ đã triệu tập một cuộc họp đột xuất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 27 tháng 11 để thảo luận về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên. Vào ngày 22 tháng 11, 9 thành viên của Hội đồng Bảo an đã cùng với Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố lên án vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên vì sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, gọi hành động này là vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Một nhóm Hồi giáo Thái Lan trao đổi trực tiếp với Hamas cho biết nỗ lực của họ là chìa khóa để đảm bảo rằng các con tin Thái Lan nằm trong số những người đầu tiên được thả ở Gaza trong thời gian đình chiến tạm thời với lực lượng Israel, theo Reuters. Ông Le Pong Siet, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Thái Iran, nói với Reuters hôm 27 tháng 11 rằng chúng tôi là bên duy nhất nói chuyện với Hamas kể từ đầu cuộc chiến để yêu cầu trả tự do cho người Thái. Thêm 3 người Thái Lan bị phiến quân Hamas bắt giữ đã được thả khỏi Gaza hôm 26 tháng 11, nâng tổng số công dân Thái Lan được trả tự do kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày bắt đầu hôm 24 tháng 11 lên 17 người. Bà Bunyarin Sriran, mẹ của một con tin được thả, nói bà đã nhảy múa khi biết tin con gái mình nằm trong số những người Thái Lan được Hamas thả. Khi nhìn thấy tên con gái, tôi vui mừng khôn xiết, không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Tôi đã nhảy múa với cô con gái 8 tuổi của một con tin khác được thả trước nhà chúng tôi. Thật khó để diễn tả cảm giác đó như thế nào. Ông Lê Pong là thành viên của một nhóm Hồi giáo Thái Lan do Chủ tịch Quốc hội nước này Wan Muhammad Noor Massa thành lập. Ông tới Tehran vào tháng 10 và nói chuyện trực tiếp với đại diện của Hamas. Tuy không phải là cuộc đàm phán chính thức, nhưng các cuộc đàm phán song song không bị chính phủ Thái Lan lên án. Ông Lê Pong nói, nếu Thái Lan chỉ dựa vào Bộ Ngoại giao hoặc nhờ các nước khác giúp đỡ, khả năng được thả cùng nhóm đầu tiên sẽ rất thấp. Ông nói thêm rằng các quốc gia khác có con tin như Hoa Kỳ, Đức và Pháp có nhiều ảnh hưởng hơn. Bộ Ngoại giao Thái Lan chưa thể đưa ra bình luận ngay lập tức về bình luận của ông Lê Pong, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Pampria Baditdanukara đã cảm ơn riêng tất cả những người liên quan về việc thả các con tin trong một đăng tải trên nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây là Twitter. Ông Lê Pong cho biết hội thái Iran này đã truyền đạt cho Hamas trong cuộc họp kéo dài 3 giờ vào tháng trước rằng người Thái không tham gia vào cuộc xung đột và cần được trả tự do. Sau đó, nhóm chiến binh Palestine đưa ra lời đảm bảo rằng người Thái sẽ được thả trước và vô điều kiện ngay khi có một lệnh ngừng bắn. Trước chiến tranh, khoảng 30.000 lao động Thái Lan làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp của Israel, tạo thành một trong những nhóm lao động nhập cư lớn nhất ở nước này. Người đứng đầu phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell, hôm 27 tháng 11 cho biết rằng lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày là bước quan trọng đầu tiên trong cuộc xung đột Israel-Hamas, nhưng cần nhiều hơn thế nữa để tìm ra lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng, theo Reuters. Ông Borrell cho biết ông lấy làm tiếc vì Israel đã không tham dự diễn đàn Liên minh Địa Trung Hải hôm 27 tháng 11 tại Barcelona. Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki và Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Hoàng tử Faisal bin Farhan phát biểu tại cuộc họp với tư cách là đại diện của một nhóm bộ trưởng từ Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo. Ông Borrell cho biết ông hy vọng thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày được thống nhất vào tuần trước sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa. Chúng ta cần thỏa thuận ngừng bắn đã được thống nhất vài ngày trước đó và sau đó là việc thả một số con tin được tiếp tục và được gia hạn. Đó là một mục tiêu có vẻ dễ tiếp cận và đáp ứng ưu tiên tránh có thêm người chết và rằng đó là điều mà phần lớn dư luận thế giới đang kêu gọi, kể cả người Israel. Lệnh ngừng bắn này là lần tạm dừng giao tranh đầu tiên trong 7 tuần kể từ khi Hamas tấn công Israel, giết chết 1.200 người và bắt khoảng 240 con tin trở lại Gaza. Để đáp trả cuộc tấn công đó, Israel bắn phá vùng đất này và tiến hành một cuộc tấn công trên bộ ở phía Bắc. Cơ quan Y tế Gaza cho biết khoảng 14.800 người Palestine đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời cư. Ông Borrell kêu gọi Israel không tái thuộc địa hóa Gaza, nói rằng cả người Palestine và người Israel đều có quyền bình đẳng và hợp pháp trên cùng một vùng đất. Ông nói thêm rằng một nhà nước Palestine ở bờ Tây, Đông Jerusalem và Gaza là sự đảm bảo tốt nhất cho an ninh và hòa bình của Israel. Israel hôm 27 tháng 11 đón tiếp tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk và cho biết họ đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc sử dụng hệ thống thông tin liên lạc Starlink của công ty SpaceX do ông Musk sáng lập ở dải Gaza, nơi cùng lúc diễn ra việc tạm dừng cuộc chiến chống lại Hamas, theo Reuters. Văn phòng của ông Musk vẫn chưa đưa ra bình luận gì về chuyến đi này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiếp ông Musk hôm 27 tháng 11 để thảo luận về các khía cạnh bảo mật của trí tuệ nhân tạo và tổ chức một cuộc thảo luận trực tuyến. Tỷ phú công nghệ Mỹ, hiện đang là chủ của mạng xã hội X, trước đây là Twitter, có một chuyến thăm bất thường tới Israel trong thời gian 4 ngày ngừng chiến vì lý do nhân đạo. Trong buổi thảo luận với Thủ tướng Netanyahu được truyền trực tiếp, ông Musk bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel. Tôi nghĩ nhìn chung mọi người có thể đồng ý rằng chúng ta muốn một tương lai tốt đẹp cho người Palestine. Và thách thức thực sự là làm thế nào để loại bỏ những người đang nhất quyết tiêu diệt người Do Thái. Chúng ta muốn giảm thiểu thương vong cho dân thường và cuối cùng là ngăn chặn kiểu tuyên truyền thuyết phục mọi người tham gia vào hành vi giết người.
Sort of propaganda that is convincing people to engage in murder.
Khi gặp nhau lần gần nhất hôm 18 tháng 9 tại California, ông Netanyahu hối thúc ông Musk đạt được sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận và chống lại phát ngôn thù hận sau nhiều tuần tranh cãi về chủ nghĩa bài Do Thái trên mạng xã hội X. Tháng trước, khi chiến tranh nổ ra sau vụ giết người và bắt cóc do Hamas thực hiện ở miền nam Israel, ông Musk đã đề xuất sử dụng ứng dụng Starlink để hỗ trợ các liên kết liên lạc ở vùng Gaza bị mất điện với các tổ chức viện trợ được quốc tế công nhận. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Truyền thông Israel Shlomo Kari phản đối, nói rằng Hamas sẽ sử dụng Starlink cho các hoạt động khủng bố. Nhưng trong một chiến thuật mới, ông Kari hôm 27 tháng 11 cho biết Israel và ông Musk đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc. Theo đó, các đơn vị vệ tinh Starlink chỉ có thể được vận hành ở Israel với sự chấp thuận của Bộ Truyền thông Israel, bao gồm cả dải Gaza. Trong một đăng tải trên mạng xã hội X gửi ông Musk, ông Kari cho biết ông hy vọng chuyến thăm Israel sẽ đóng vai trò là bàn đạp cho những nỗ lực trong tương lai, cũng như tăng cường mối quan hệ của ông Musk với người Do Thái và các giá trị mà người Israel chia sẻ với toàn thế giới. Ông Musk cho biết ông chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và bất cứ điều gì kích động sự thù hận và xung đột, kể cả trên mạng X. Chủ nghĩa bài Do Thái và bài Hồi giáo đã gia tăng trên toàn thế giới, kể cả trong cuộc chiến tranh Gaza kéo dài 7 tuần. Israel và Hamas hiện đang trong tình trạng ngừng bắn tạm thời. Một số con tin ở Gaza và người Palestine bị Israel bắt giữ vì vi phạm an ninh đã được trả tự do. Cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc cho biết họ đang tìm cách chuyển viện trợ tới miền Bắc Gaza vào ngày 27 tháng 11 khi lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel sắp kết thúc. Theo giám đốc phụ trách các vấn đề của Cơ quan Cứu trợ Liên Hợp Quốc, ông Thomas White, những chiếc xe tải chở hàng viện trợ và xe cứu thương được nhìn thấy là nhằm mục đích chuyển hàng viện trợ đến người dân ở phía bắc dải Gaza. Ông White nói khi kêu gọi gia hạn lệnh ngừng bắn. Chúng tôi đang chờ giấy phép để đi qua khu vực do Israel kiểm soát để trợ giúp những người đang sống trong những điều kiện tuyệt vọng và nguy hiểm nhất ở phía Bắc Gaza. Dòng xe tải viện trợ chở hàng cứu trợ và nhiên liệu qua cửa khẩu Rafah tăng lên trong ngày thứ ba của lệnh ngừng bắn tạm thời ở dải Gaza hôm 26 tháng 11. Hamas hôm 25 tháng 11 xác nhận rằng tổng cộng 340 xe tải chở hàng viện trợ đã vào dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah kể từ hôm 24 tháng 11, tức ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn. Hamas lưu ý rằng 65 trong số đó đã đến phía bắc Gaza, chở lô hàng viện trợ đầu tiên đến khu vực này kể từ khi vòng xung đột Palestine-Israel mới nhất nổ ra vào ngày 7 tháng 10. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cùng ngày đưa 61 chuyến hàng viện trợ vào khu vực này. Không rõ liệu lệnh ngừng bắn có được gia hạn hay không, thỏa thuận ngừng bắn nhất trí vào tuần trước là lần ngừng giao tranh đầu tiên trong 7 tuần kể từ khi Hamas tấn công Israel. Để đáp trả cuộc tấn công đó, Israel đã bắn phá vùng đất này và tiến hành một cuộc tấn công trên bộ ở phía Bắc. Cơ quan Y tế Gaza cho biết khoảng 14.800 người Palestine đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.